vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Đăng Trình xin chào mừng quý vị đến với tạp chí Á Châu ngày nay. Thưa quý vị, mặc dù chúng ta chỉ mới bước qua năm mới 2020 được vài ngày, nhưng đã có nhiều chuyện xảy ra tại châu Á trong tuần qua. Vào ngày cuối cùng của năm 2019, Lập pháp viện Đài Loan đã thông qua dự luật chống xâm nhập để đối phó với những mối đe dọa từ Trung Quốc trong bối cảnh đảo quốc này tổ chức bầu cử vào ngày 11 tháng 1 sắp tới. Phát biểu sau khi dự luật chống xâm nhập được thông qua, ông Trần Âu Phách, thành viên đảng Dân Tiến cầm quyền, nói rằng sự trỗi dậy của Trung Quốc đặt ra mối đe dọa lớn nhất của Đài Loan đang đối mặt. Theo luật mới, bất kỳ ai nhận tài trợ chính trị từ lực lượng thù địch bên ngoài hay giúp mở rộng ảnh hưởng của lực lượng thù địch tại Đài Loan sẽ đối mặt với án tù tối đa 5 năm và số tiền phạt tối đa là 10 triệu đài tệ, tương đương với 480.000 Úc Kim. Các công tố viên Đài Loan cũng vừa bắt giữ 10 người, trong đó có một cựu thành viên đảng đối lập thân Bắc Kinh. Những người này bị nghi ngờ giả mạo giấy tờ để đưa hàng ngàn người Trung Quốc đến Đài Loan, có thể bao gồm những người âm mưu thu thập thông tin tình báo. Trong khi đó, Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn đã tuyên bố trong thông điệp đầu năm rằng Đài Loan sẽ không chấp nhận hình thức một quốc gia hai chế độ mà Bắc Kinh đề nghị. Bà nói, người dân Hồng Kông đã cho chúng tôi thấy mô hình đó chắc chắn không khả thi. Dưới mô hình một quốc gia hai chế độ, tình hình đang tiếp tục xấu đi tại Hồng Kông. Niềm tin đã bị vấy bẩn vì sự lạm dụng quyền lực của chính phủ. Cả bà Thái lẫn đối thủ chính trị Long Hàn Quốc Du thuộc Quốc Dân Đảng đều phản đối mô hình này, mặc dù ông là người ủng hộ việc thúc đẩy mối quan hệ với Bắc Kinh. Ông Hàn cáo buộc bà Thái đã lợi dụng cuộc đấu tranh của người dân Hồng Kông để kiếm phiếu. Ông nói, họ đang đổ máu trong cuộc đấu tranh chống lại Trung Quốc, trong khi bà lại tận dụng nó để thu lợi trong cuộc bầu cử. Chiến dịch của bà dựa trên máu của người Hồng Kông, bà đang lạm dụng các giá trị mà họ đang chiến đấu để bảo vệ. Trước đó, bà Thái đã từng trích dẫn một lá thư từ sinh viên Hồng Kông kêu gọi mọi người đừng tin vào những người theo chủ nghĩa cộng sản. Lá thư có đoạn viết, tôi khuyên người Đài Loan đừng tin vào Trung Quốc, không nên tin bất kỳ quan chức thân cộng nào và cũng đừng rơi vào bẫy tiền của Trung Quốc. Tổng thống Đài Loan nói rằng bà muốn đọc bức thư để nhắc nhở mọi người về tầm quan trọng của cuộc tổng tuyển cử sắp tới. Bà nói, ngày 11 tháng 1 sắp tới, những lá phiếu trong tay chúng ta sẽ quyết định đời sống dân chủ hiện tại của chúng ta có tiếp tục được duy trì hay không. Cả thế giới đang dõi theo những gì Đài Loan sẽ chọn lựa vào ngày 11 tháng 1. Báo The Economics hôm 2 tháng 1 đưa ra nhận định, Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn vốn nghi ngại Trung Quốc có thể tái đắc cử. Theo tác giả bài viết, từ năm 2000 đến nay, đảng Dân Tiến đã thắng 3 lần trong cuộc bầu cử tổng thống, Quốc Dân Đảng 2 lần, còn Quốc hội thường do các phe thân Trung Quốc kiểm soát cho đến năm 2016, lần đầu tiên đảng Dân Tiến giành được cả ngôi vị tổng thống lẫn phe đa số trong Quốc hội. Việc bà Thái ủng hộ người biểu tình Hồng Kông có thể làm tăng cơ may đắc cử. Bên cạnh đó là sự kiện Mỹ nói không với công nghệ Trung Quốc cũng mang lại thế mạnh cho bà. Các tập đoàn công nghệ Đài Loan không muốn gánh lấy rủi ro bị mất thị trường phương Tây nếu đứng về phía Bắc Kinh. Một số còn chuyển dây chuyền sản xuất từ Hoa Lục sang các nước Đông Nam Á hoặc Đài Loan. Tuy nhiên, những người nghèo và người già lại có xu hướng ủng hộ ông Hàn Quốc Du vì ông này hay nhắc lại thời kỳ kinh tế bùng nổ những năm 70 và 80 với chính quyền Quốc Dân Đảng, nhưng tránh đề cập đến chế độ độc tài, độc đảng tại Đài Loan vào thời đó. Trong một diễn biến khác, tướng Thẩm Nhất Minh, Tổng tham mưu trưởng quân đội Đài Loan đã thiệt mạng cùng với 7 sĩ quan cao cấp khác vào hôm 2 tháng 1 trong một vụ rơi máy bay chưa rõ nguyên nhân. Đây là một tổn thất nghiêm trọng cho Đài Bắc bởi vì vị tướng này là người chịu trách nhiệm bảo vệ Đài Loan chống lại những đe dọa quân sự từ Trung Quốc. Theo Bộ Quốc phòng, chỉ 10 phút sau khi rời khỏi một căn cứ không quân ở Đài Bắc, chiếc trực thăng quân sự loại Black Hawk UH-60M đã biến mất khỏi màn hình radar và rơi xuống một vùng rừng núi phía Bắc. Ngay hôm sau, Tổng thống Thái Anh Văn đã triệu tập một cuộc họp với các quan chức quốc phòng cao cấp, kêu gọi quân đội cảnh giác trước các hành động của Trung Quốc. Bà cho biết hội nghị tập trung vào việc giữ vững tinh thần chiến đấu của binh sĩ, cũng như bảo đảm an ninh bên trong và xung quanh eo biển Đài Loan. Một chủ đề khác là kiểm tra lại toàn bộ các loại trang thiết bị được sử dụng. Quân đội Đài Loan cũng ban hành lệnh cấm bay đối với toàn bộ 52 chiếc UH-60M Black Hawk của nước này, được biên chế cho lực lượng không quân, lục quân và không vận. Quý vị đang nghe tạp chí Á Châu ngày nay trên SBS với Đăng Trình. Chuyển sang một đề tài khác, giới quan sát cho biết trong năm 2019, ngày càng có nhiều nhà ngoại giao Trung Quốc chủ động sử dụng mạng xã hội, nhất là Twitter, để truyền tải thông điệp của họ ra thế giới và công kích các tiếng nói đối lập. chúng ta vẫn biết là các trang mạng xã hội quốc tế như Facebook và Twitter bị cấm tại Trung Quốc và người dân nước này chỉ được sử dụng các nền tảng được chính phủ giám sát như WeChat hay Weibo. Thế nhưng trong năm 2019, có tới 32 tài khoản Twitter của giới ngoại giao Bắc Kinh được tạo ra. Chiến lược này được gọi là diplomacy, kết hợp giữa Twitter và ngoại giao, một chiến lược yêu thích của Tổng thống Trump. Các tài khoản này thường có cùng một giọng điệu và chiến thuật phản đòn, đó là lối ngụy biện whataboutism, tạm dịch là anh cũng vậy thôi. Lối ngụy biện này chỉ ra rằng các quốc gia khác cũng có những vấn đề giống như Trung Quốc, thậm chí còn tệ hơn, và cáo buộc những người chỉ trích là đạo đức giả. Chẳng hạn như tài khoản Twitter của Bộ Ngoại giao Trung Quốc liên tục chỉ trích hành động quân sự của Mỹ ở Afghanistan, Iraq và Syria để bênh vực cho chính sách của Trung Quốc tại Tân Cương và cảnh báo sẽ chống lại những nỗ lực của Hoa Kỳ trong việc gây rối lãnh thổ Trung Quốc. Sau vụ tấn công cầu London, tài khoản này đã bày tỏ sự đau buồn nhưng cũng tranh thủ lập luận rằng Trung Quốc đang phải chịu tiêu chuẩn kép về việc chống khủng bố. Bộ Ngoại giao Trung Quốc bắt đầu tweet bằng tiếng Anh vào đầu tháng 12 năm 2019 và hiện đã có gần 16.000 người theo dõi. Đại sứ Trung Quốc ở Washington, ông Thôi Thiên Khải, cũng viết trên Twitter rằng những kẻ đồn đoán đã bị đặt những tin giả, làm sai lệch nghiêm trọng về tình hình ở Hồng Kông và Tân Cương. Ông ám chỉ những tài liệu bị rò rỉ của chính phủ Trung Quốc liên quan đến các trại giam ở Tân Cương. Bắc Kinh tuyên bố rằng các trại giam được giám sát nghiêm ngặt này là dành cho mục đích dạy nghề tự nguyện và chống lại chủ nghĩa cực đoan. Sự gia tăng đột biến các hoạt động trên mạng xã hội của giới ngoại giao Trung Quốc cho thấy có một sự thay đổi cơ bản trong sách lược đối ngoại của nước này. Hồi tháng 11 năm 2019, Ngoại trưởng Vương Nghị đã chỉ thị cho các nhà ngoại giao phải thể hiện một tinh thần chiến đấu, một sự tương phản rõ rệt so với các chỉ thị trước đây là che giấu sức mạnh và ẩn mình chờ thời. Được ban hành từ thời cựu lãnh đạo Trung Quốc Đặng Tiểu Bình vào năm 1990, chiến lược che giấu sức mạnh được nhiều người coi là lỗi thời khi mà nước này đã phát triển mạnh mẽ. Truyền thông nhà nước Trung Quốc đã trả hàng triệu nhân dân tệ để quảng bá các tin tức của họ, thường đối lập với các bản tin của truyền thông toàn cầu trên YouTube, Facebook, LinkedIn và Twitter. Theo đài BBC, bà Anne-Marie Brady, giáo sư chuyên ngành chính trị Trung Quốc thuộc Đại học Canterbury nói rằng Twitter là một chiến trường quan trọng, bởi vì đó là một con đường trực tiếp định hình quan điểm của giới tinh hoa chính trị ở nhiều xã hội. Thế nhưng nhiều người dùng Twitter nói rằng họ không tin vào lời nói dối của Trung Quốc và cho rằng các nhà ngoại giao đang đánh lạc hướng sự chú ý khỏi những vấn đề của nước này. Hồi tháng 8 năm 2019, Twitter và Facebook đã xóa hàng trăm tài khoản khỏi nền tảng của họ để ngăn chặn một chiến dịch thông tin sai lệch của nhà nước Trung Quốc liên quan đến các cuộc biểu tình ở Hồng Kông. Sau đây chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem người dân Trung Quốc quan tâm đến những chủ đề nào nhất trong năm 2019. Trung Quốc có khoảng 840 triệu người dùng Internet trong năm qua và chủ đề chiếm lĩnh tin tức trên các nền tảng truyền thông xã hội, cả trong và ngoài Hoa Lục trong năm 2019, chính là Hồng Kông. Các cuộc biểu tình quy mô lớn ở đặc khu hành chính này đã khiến từ khóa Hồng Kông lọt vào danh sách các từ khóa bị kiểm duyệt tại Trung Quốc. Đầu tiên thì chính quyền Bắc Kinh tìm cách bưng bít mọi tin tức liên quan đến người biểu tình. Thế nhưng khi điều này trở nên bất khả thi, thì truyền thông nhà nước bắt đầu khởi động một chiến dịch quy kết các cuộc biểu tình này là bạo lực và mang sắc thái khủng bố. Các hashtag như Support the Hong Kong Police và Protect Hong Kong đã được truyền thông chính mạch tung ra trên mạng xã hội Weibo, một nền tảng truyền thông của Trung Quốc. Ngược lại thì trên Twitter và Instagram, những người biểu tình đã dùng các hashtag Fight for Freedom, Stand with Hong Kong và Glory to Hong Kong để ủng hộ dân chủ. Chủ đề thứ hai được cư dân mạng Trung Quốc quan tâm là công nghệ nhận diện khuôn mặt. Trong năm 2019, Trung Quốc đã có những bước tiến ngoạn mục trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo. Điều này cũng gây không ít lo ngại cho quyền riêng tư của người dân. Hệ thống giám sát công dân nổi tiếng thế giới của Trung Quốc bao gồm hơn 170 triệu camera giám sát sử dụng trí tuệ nhân tạo để nhận diện con người, ngay cả khi khuôn mặt của họ bị ẩn đi. Bắc Kinh đang sử dụng hệ thống này để quản lý 1,4 tỷ dân của mình. Hồi tháng 9 năm ngoái, các nhà khoa học Trung Quốc đã tiết lộ một hệ thống camera đám mây 500 megapixel mới có khả năng ghi lại chi tiết khuôn mặt của mỗi cá nhân trong đám đông hàng chục ngàn người. Chiếc siêu máy ảnh này được trình làng tại Hội chợ Công nghệ Quốc tế Trung Quốc do Đại học Phu Đăng và Viện Quang học, Cơ học và Vật lý thuộc Viện Hàn Lâm Khoa học Trung Quốc thiết kế và chế tạo. Nhóm thiết kế cho biết độ phân giải của chiếc camera này chi tiết gấp 5 lần so với mắt người và được trang bị trí thông minh nhân tạo, nhận diện khuôn mặt, giám sát thời gian thực và công nghệ điện toán đám mây. Năng lực quá lớn của một chiếc máy ảnh như vậy cũng làm dấy lên mối lo ngại về công nghệ nhận diện khuôn mặt ở Trung Quốc vi phạm quyền tự do dân sự. quyền riêng tư ở một quốc gia đã bị chỉ trích vì giám sát chặt chẽ công dân của mình như Trung Quốc, giờ đây đã là một dấu hỏi. Bà Samantha Hoffman, nhà phân tích tại Viện Chính sách Chiến lược Úc, nói với ABC News, nhà nước độc đảng đã có một cơ sở dữ liệu khổng lồ đầy đủ hình ảnh của người dân và khả năng kết nối chúng với danh tính của họ. Vì vậy, công nghệ như thế này là hoàn toàn có thể tin được, có thể nếu không phải bây giờ thì trong tương lai. Song song với hệ thống nhận diện khuôn mặt là hệ thống tín nhiệm xã hội được Bắc Kinh thử nghiệm từ năm 2014 và sẽ áp dụng rộng rãi vào năm 2020. Theo Trung tâm Thông tin Tín dụng Công chúng Quốc gia, chỉ riêng trong năm 2018, gần 3,6 triệu người dân Trung Quốc đã bị mất uy tín trước cơ quan giám sát tín nhiệm xã hội và nhà cầm quyền Bắc Kinh đã ngăn chặn hơn 17 triệu lượt mua vé máy bay và hơn 5,4 triệu lượt mua vé tàu cao tốc của những hành khách có tín nhiệm thấp. Bên cạnh đó thì hơn 12.900 cá nhân và công ty đã bị cấm thực hiện các hình thức giao dịch tài chính khác nhau và 128 người nợ thuế bị cấm rời khỏi Trung Quốc. Hệ thống tín nhiệm xã hội này đánh giá công dân dựa trên những hành vi hàng ngày của họ, từ các giao dịch ngân hàng cho đến các hoạt động trên mạng xã hội và trừng phạt những người bị cho là không đáng tin cậy. Chính phủ cũng mở rộng phạm vi theo dõi và chấm điểm công dân sang các lĩnh vực như công việc thiện nguyện và nghiên cứu khoa học và dự tính sẽ áp dụng những hình phạt cứng rắn hơn trong tương lai. Theo tờ People's Daily, khách đi tàu có thể phải đối mặt với lệnh cấm du hành nếu họ gây nguy hiểm cho an toàn đường sắt, hút thuốc trên tàu cao tốc, trúng vé, làm giả vé, v.v. Trong khi đó thì hành khách đi máy bay có thể bị cấm bay trong tương lai nếu có những hành vi như phao tin đồn về các cuộc tấn công khủng bố, đột nhập vào đường băng, tấn công phi hành đoàn và gây gián đoạn chuyến bay. Ngược lại thì những người được cho là công dân tốt sẽ tiếp cận được nhiều tài khoản hơn trên các trang mạng hẹn hò, giảm giá hóa đơn tiền điện và nhận được lãi suất tốt hơn tại các ngân hàng. Hiện nay, hệ thống này chỉ mới áp dụng từng phần bởi một số hội đồng thành phố và các công ty công nghệ tư nhân. Tuy nhiên, một khi hoàn thành, nó sẽ quyết định mọi người có thể thuê nhà, đi du lịch hoặc mua sắm dễ dàng như thế nào tại Trung Quốc. Đến đây thì tạp chí Á Châu ngày nay cũng xin khép lại. Đăng Trình xin hẹn gặp lại quý vị vào tuần sau.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.